Chương 479, ngươi hẳn là cũng tính toán trưởng thành cự long a, chương 479, ngươi hẳn là cũng tính toán trưởng thành cự long a. May mắn chính là, Mạc Ảnh Trần từ đầu đến cuối cũng đứng tại vòng chiến biên giới cách đó không xa. Hắn cũng không có trực tiếp nhúng tay can thiệp thắng bại, chỉ là tại mỗi một lần song phương ma pháp đối ngược, năng lượng sắp mất khống chế khuyết tán trong nháy mắt, ra bây giờ năng lượng hạch tâm, há miệng hút vào. Những cái kia đủ để san bằng sơn phong hỗn loạn năng lượng, vô luận là băng xương vẫn là hỏa diễm, tia sáng vẫn là ám ảnh, vừa mới bộc phát liền bị hắn nuốt vào trong bụng. Nuốt sau đó, liền sẽ nhắm mắt phút chốc, trong thân thể cao lớn khí huyết hơi hơi sôi trào, dường như đang tiêu hóa cái gì. Ngẫu nhiên, hắn sẽ đối với không trung đánh ra một quyền, không có tiếng động, lại làm cho không gian hơi hơi vặn mèo. Mượn dùng cái này có sẵn, thuộc tính khác nhau đối ngược năng lượng, nhiều lần kiểm chứng, thôi diện thốn bạo quyền đệ tứ trọng liên quan tới sức mạnh đụng nhau, áp xúc, chất biến huyền bí, phong bế, đụng nhau. Điệp gia hắn thấp giọng tự nói, ánh sáng trong mắt càng ngày càng sáng. Tiên nữ long dù sao không phải là động cơ vĩnh cửu, cao cường như vậy độ nguyên tố điều động, đối với nó tự thân linh lực cùng tinh thần lực tiêu hao cũng là cực lớn. Tại lại một lần ngưng tụ ra ánh sao đầy trời một dạng công kích bị Mạc Linh Huyên gian khổ ngăn lại, tiêu tán năng lượng lần nữa bị Mạc Ảnh Trần bỏ bao mang đi sau. Tiên nữ long cuối cùng chống đỡ không nổi, thân thể cao lớn lung lay, hoa lệ long dực đều có chút tạm đạm. Nó nhìn xem Mạc Linh Huyên lại kiên kỵ liếc mắt nhìn bên cạnh cái kia sức ăn kinh người nhân loại, ánh mắt phức tạp, cuối cùng bất đắc dĩ cúi cái đầu cao ngạo xuống. A, ta thắng rồi. Mạc Linh Huyên hưng phấn mà nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trước đây khẩn trương và mỏi mệt quét sạch sành sanh. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tới gần tiên nữ long, đưa tay ra sờ lên nó bóng loáng lân phiến. Tiên nữ long do dự một chút, cuối cùng vẫn thuận theo cọ sát lòng bàn tay của nàng. Mạc Linh Huyên reo hò một tiếng, thân thủ khỏe mạnh mà leo lên lưng rồng. Tiên nữ long chờ nàng, có chút không quá tình nguyện lại dẫn điểm mới lạ mà đằng không mà lên, tại thung lũng bầu trời xoay quanh bay múa, thất thải lưu quang quanh quẩn, trông rất đẹp mắt. Xét cách đó không xa, Vương Hiếu Cương nhìn lên trên trời cái kia ưu nhã mỹ lệ tiên nữ long, lại cúi đầu nhìn một chút bên cạnh mình đầu này da dày thịt béo, ánh mắt chân chất hoang hỏa long. Không nhịn được cô, đồng dạng là long, khác biệt làm sao lại lớn như vậy chứ? Nhân gia gọi là tọa kỵ, ta cái này cảm giác giống kéo đầu chiến ưu. Mạc Ảnh Trần nhìn xem Mạc Linh Huyên dáng vẻ hưng phấn, khóe miệng khó được câu lên một vòng đường cong. Hắn cảm thụ được thể nội đã triệt để củng cố, vận chuyển tự nhiên thốn bạo quyền đệ lục trọng sức mạnh, uy lực hiện lên dãy số nhân bạo tăng, trong lòng có chút hài lòng. Lần này long đảo hành trình, thu hoạch chính xác không nhỏ. Trên không trung, một mực yên lặng chú ý toàn cục long hoàng gặp tất cả chiến đấu đều đã kết thúc. Nỗi lòng lo lắng cuối cùng triệt để thả xuống, trên mặt rồng to lớn lộ ra rõ ràng ý cười. Trở thành. Lần này vạn long khế ước mặc dù quá trình khó khăn chắc trở không ngừng, thậm chí kém chút đem long đảo phá hủy, nhưng kết quả là tốt. Long tộc cơ hồ cùng vạn giới bên trong tất cả xếp hàng đầu cường tộc đỉnh tiêm cá thể đều thành lập khế ước liên hệ. Những thứ này mới lên cấp long kỵ sĩ, tương lai đều sẽ là riêng phần mình chủng tộc trụ cột vững vàng, thậm chí là chúa tể một phương. Có cái tầng quan hệ này tại, long tộc địa vị đem chưa từng có củng cố. Về sau, coi như tất cả trưởng thành cự long đều y theo ước định rời đi long đảo, đi tới vạn giới sông sáo, thực hiện khế ước, toàn này long đảo tính an toàn cũng không lo lắng. Ai dám động tới long đảo? Vậy tương đương đồng thời khiêu khích vạn giới các cường giả. Liên xem như cùng long tộc thù sâu như biển yêu tộc, chỉ sợ cũng phải cân nhắc một chút, phải chăng chịu đựng nổi bị vạn tộc vây công, thậm chí dẫn tới họa diệt tộc kết quả. Trong lòng long hoàng âm thầm đắc ý, những thứ này bị khế ước cự long nhìn như tạm thời đã mất đi tự do, nhưng long tộc sinh mệnh biết bao kéo dài, rất nhiều khế ước giả tỉ như nhân tộc vô tận một đời, đối với cự long mà nói có lẽ bất quá là một lần ngắn ngủi ngủ say. Đợi đến khế ước giả thọ hết chết giả, cự long liền sẽ khôi phục thân tự do, mang theo một thân lịch duyệt cùng có thể lấy được cơ duyên quay về. Dùng trong khoảng thời gian ngắn mất đi tự do, đổi long tộc vạn thế kéo dài không dứt. Cái này mua bán, nhìn thế nào cũng là kiếm lời. Trong lòng long hoàng tảng đá lớn rơi xuống đất, trên mặt rồng to lớn thậm chí lộ ra một nụ cười. Ánh mắt đảo qua phía dưới những mới lên cấp long kỵ sĩ cùng bọn hắn kia hơi có vẻ mỏi mệt lại khó nén hưng phấn khế ước cự long, trong lòng có chút hài lòng. Hắn hắng giọng, âm thanh khôi phục uy nghiêm, vang vọng toàn bộ long chi cốc. Các vị, tất nhiên tất cả khiêu chiến đều đã hết thảy đều kết thúc, khế ước ký kết hoàn thành, như vậy, bản hoàng tuyên bố, lần này vào long. Chờ đã. Long hoàng lời nói im bặt mà dừng. Long hoàng uy nghiêm ánh mắt đảo qua, chuẩn bị xem là cái nào không biết nặng nhẹ ra hỏa dám đánh gây hắn. Long tộc chi hoàng tuyên cáo, nhưng làm thấy rõ người nói chuyện trong nấy mắt, hắn cái kia khổng lồ thân rồng hơi hơi cứng đờ, đến mép quát lớn ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, quạt liên tiếp động long dực đều chậm nửa nhịp. Phía dưới, tất cả ánh mắt cũng bá mà một chút tập trung đi qua. Mạc Ảnh Trần, Long hoàng đè xuống trong lòng điểm này không hiểu bất an, tận lực để cho thanh âm của mình nghe bình thản. Mạc tiểu hữu, lần này mở miệng, thế nhưng là có gì chỉ giáo? Mạc Ảnh Trần khoe miệng mấy không thể xem kỹ câu lên, đi về phía trước hai bước, ngẩng đầu nên tiếp Long hoàng cực lớn kim sắc mắt rồng. Long hoàng các hạ, văn bối cả gan thỉnh giáo một chuyện. Ngươi nói. Long hoàng âm thanh trầm ổn, thế nhưng song long mắt chỗ sâu lại thoáng qua một tia cảnh giác. Người trước mắt này loại, vừa rồi cái tia thôn vệ cơn bão năng lượng, tiện tay một quyền dẫn động thiên địa biến sắc cảnh tượng, còn rõ ràng trong mắt. Văn bối nhớ kỹ, ngài phía trước lấy Long hoàng chi danh cùng thiên địa lập ước lúc, nhắc đến khế ước phạm vi, chính là. Mạc Ảnh Trần cố ý dừng một chút, nhìn chung quanh một vòng chung quanh những cái kia thần sắc khác nhau cự long cùng người khiêu chiến, mới chậm rãi phun ra mấy chữ cuối cùng. Toàn bộ long đảo trưởng thành long tộc, đúng không? Long hoàng nghe vậy, trong lòng máy động, nhưng vẫn là gật đầu nói, không tệ. Bản hoàng lấy long tộc khí vận phát thệ, tự nhiên là toàn bộ long tộc. Bất quá, bây giờ long đảo bên trên, tất cả điều kiện phù hợp trưởng thành cự long, không đều đã tìm được khế ước giả sao? Hắn trong giọng nói mang theo vẻ không hiểu, ánh mắt đảo qua phía dưới, xác nhận không có bất kỳ cái gì một đầu trưởng thành cự long bị bỏ sót. Mạc Ảnh Trần lắc đầu, nụ cười trên mặt càng đậm chút, không, còn không có. Còn không có. Long Hoàng mày nhăn lại, không có khả năng. Long đảo tình huống, bản hoàng quá là rõ ràng nhất, mỗi một đầu trưởng thành long. Long Hoàng các hạ mặc ảnh trần lần nữa cắt đứt hắn, ngữ khí bình thản, lại phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, làm cho tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần. Ngài, chẳng lẽ không tính toán Long đảo trưởng thành long tộc sao? Tĩnh mịch. Toàn bộ Long Chi Cốc lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Phía dưới, Vương Hiếu Cương miệng há có thể nhét vào một cái trứng rồng. Vô ý thức rủi rủi con mắt, lại nhìn một chút bên cạnh Hoang Hỏa Long, một người một rồng, biểu lộ không có sai biệt ngốc trệ. Ta dựa vào hắn lẩm bẩm nói, hắn mới vừa nói gì? Lăng Vi cùng Mạc Linh Huyên cũng là vô cùng ngạc nhiên, các nàng vừa mới hạ xuống, còn không có từ khế ước thành công trong vui sướng hoàn toàn lấy lại tinh thần, liền bị biến cố bất thình lình cả kinh không nhẹ. Tu vô cùng Huyền Minh Ngọc càng là chợt nhìn về phía Mạc Ảnh Trần ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Bọn hắn còn đang vì chính mình khổ cực chiến thắng đối thủ mà thở dốc, gia hỏa này ngược lại tốt, toàn trình vẩy nước xem kịch, cuối cùng còn làm ra một màn như thế. Chương 480, ta chịu thua, cửu giai tọa kỵ. Chương 480, ta chịu thua, cửu giai tọa kỵ. Long Hoàng cực lớn kim sắc mắt rồng đống nhiên trợn tròn, con ngươi thậm chí đều có rút lại một chút. Thân thể cao lớn vô ý thức ngửa ra sau một chút, lơ lửng trên không trung đều có chút bất ổn. Ngươi có ý tứ gì? Thanh âm của hắn mang theo khó có thể tin thanh âm rung động. Bản hoàng chính là Long tộc chi hoàng, thống ngự Long đảo, càng là lần này khế ước chứng kiến cùng thủ hộ giả, há có thể? Ha ha ha. Mạc Ảnh Trần đột nhiên cao giọng cười ha hả, tiếng cười réo rắt, tại yên tĩnh trong sơn cốc quanh quẩn, phá vỡ cái kia làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình như một vệt sáng, trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng đến cùng Long Hoàng ngang bằng độ cao, lơ lửng ở giữa không trung. Long Hoàng các hạ nói quá lời. Mạc Ảnh Trần thu liễm ý cười, ánh mắt lại trở nên sắc bén. Chỉ là lần này Long đảo hành trình, cơ duyên hiếm thấy. Ngươi nhìn, những người khác đều tìm được ngưỡng mộ trong lòng đồng bạn, duy chỉ có Van Bối đến nay hai tay trống trơn, cứ như vậy trở về, chẳng lẽ không phải thiên đại việc đáng tiếc? Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua phía dưới những cái kia thần sắc khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ đều mang chấn kinh cùng ánh mắt kính sợ. Cuối cùng một lần nữa rơi vào Long Hoàng cái kia trương viết đầy ngạc nhiên cự đại long trên mặt. Mạc Ảnh Trần cánh tay phải chậm rãi duỗi ra, bàn tay mở ra, lòng bàn tay hướng về phía trước. Động tác tùy ý, lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin cường đại tự tin và. Chuyện đương nhiên. Cho nên, Long Hoàng các hạ, xin chỉ giáo. Long Hoàng ngơ ngác nhìn Mạc Ảnh Trần. Vừa rồi Mạc Ảnh Trần giải quyết tiên nữ long chiến đấu dư ba sau, hướng lên bầu trời cơ ra một quyền kia, cảnh tượng kia, cảm giác kia, còn rõ ràng mà in vào trong nhận thức của hắn. Vẹn vẹn quyền phong dư ba, liền dao động thiên địa, ngưng tụ ra kinh khủng như vậy cột lốc xoáy. Nếu là một quyền kia rơi vào trên người mình, Long Hoàng thân thể khổng lồ không dễ phát hiện mà khẽ run một chút. Chống cự? Lấy cái gì chống cự? Hắn biết rõ, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh, vậy rồng, long tức, tại trước mặt một quyền kia, chỉ sợ ngay cả làm sơ trở ngại đều không làm được. Cùng Mạc Ảnh Trần chiến đấu, hắn còn muốn sống thêm mấy năm, long tộc sinh mệnh kéo dài, không cần thiết ở đây vẽ lên dấu chấm tròn. Hơn nữa, trở thành tọa kỵ, thật sự như vậy mất mặt sao? Cho bình thường cường giả làm thú cưới, tự nhiên là vô cùng nhục nhã. Nhưng trước mắt này cá nhân, trong lúc giơ tay nhấc chân liền hóa giải hai vị bát giai đỉnh phong cường giả mất khống chế sức mạnh, thậm chí đem hắn thôn vệ, tại chỗ lĩnh ngộ đột phá, tiện tay một quyền liền có hủy thiên diệt địa chi uy, trở thành loại tồn tại này tọa kỵ, giống như cũng không phải không thể tiếp nhận. Thậm chí, này lại không phải là một loại khác kỳ ngộ. Nếu hắn thật có thể đi đến trong truyền thuyết kia cảnh giới chi cao, chính mình làm tọa kỵ của hắn. Vạn giới trong lịch sử, từng có chi cao tọa kỵ sao? Không có. Đó là vinh dự bậc nào? Vô số ý niệm tại Long Hoàng trong đầu như điện quang hỏa thạch thoáng qua, bản năng cầu sinh cùng đối với tương lai một loại nào đó chờ đợi trong nháy mắt áp đảo thân là Long Hoàng tôn nghiêm. Trên mặt hắn cái kia lưu lại kinh ngạc cùng ngốc trệ cấp tốc rút đi, thay vào đó là một loại gần như nóng bỏng biểu lộ. Khổng lồ đầu rồng hơi hơi thấp, ngựa khí cũng đã mất đi khi trước uy nghiêm, thậm chí mang tới một điểm cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ giáo, không dám nhận, không dám nhận. Long Hoàng âm thanh không còn to, thậm chí có chút khô khốc. Ta chịu thua. Ba chữ này, hắn nói đến dị thường vang dội, dứt khoát. Mạc Ảnh Trần chính xác chuẩn bị xong nên đón một hồi kinh thiên động địa chiến đấu, ít nhất cũng là tượng trưng phản kháng. Long Hoàng bất thình lình triệt để đầu hàng, để cho hắn chuẩn bị xong động tác tiếp theo đều dừng một chút. Như thế, thứ thời, hắn còn chưa kịp nghĩ lại, liền cảm thấy một cổ vô hình quy tắc chi lực buông xuống, giống như thiên địa chứng kiến, tại hắn cùng với Long Hoàng ở giữa thành lập được một loại nào đó bền chắc không thể phá được liên hệ. Trước mắt khổng lồ cự long, cái kia bướng bỉnh ánh mắt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại dịu dàng ngoan ngoãn. Khế ước trở thành. Mạc Ảnh Trần thân hình khẽ động, phiêu nhiên rơi vào trên rộng lớn lưng rồng. Hắn túi đầu đối với phía dưới Mạc Linh Huyên cùng Vương Nhất chờ nhân nói, tại đây đợi ta đi một chút liền trở về. Giống. Long Hoàng lập tức ngầm hiểu, phát ra một tiếng trầm thấp lại tràn ngập sức mạnh gào thét. Cực lớn đỏ thấm long rực đống nhiên mở ra, cuốn lên cùng phòng, trở trên lưng tân chủ nhân, hóa thành một vệt sáng, không chút do dự phóng tới sâu trong đảo rồng, trong truyền thuyết kia long mộ phương hướng. Tại chỗ, chỉ để lại một đám chó mắt nghẹn họng các tộc cường giả cùng bọn hắn long tộc đồng bạn. Trong Long Chi Cốc, tĩnh mịch vẫn như cũ. Gió xoáy lên bụi đất, phất qua từng trương đờ đẫn khuôn mặt. Vương Hiếu Cương dùng sức rủi rủi con mắt, lại vỗ gò má của mình một cái, quay đầu xem bên người Hỏa Long, cái kia long cũng là một bộ dáng mờ mịt, cực lớn long nhăn chớp. Không phải, anh em, ngươi bóp ta một chút, ta có phải hay không còn đang nằm mơ? Vương Hiếu Cương hướng về phía Hỏa Long nói thầm. Đây chính là Long Hoàng a. Cửu giai. Cứ như vậy hai câu nói công phu, không còn. Hắn chỉ vào Mạc Ảnh Trần biến mất phương hướng, vừa chỉ dưới chân mình mảnh này vừa trải qua ác chiến thổ địa. Chúng ta cái này đã sinh đã tử, kém chút đem mạng già góp đi vào, mới cầm trở về một đầu. Hắn ngược lại tốt, động động một mép, trực tiếp đem lớn nhất cái kia ra đi. cái này còn có thiên lý hay không? Hỏa Long gầm nhẹ một tiếng, dường như đang biểu thị nó cũng cảm thấy rất thái quá. Người và người chênh lệch, như thế nào so với người cùng Long chênh lệch còn lớn đâu? Lăng Vi cùng Mạc Linh Huyên cũng rơi xuống, đối mắt nhìn nhau, đáy mắt rung động thật lâu không tiêu tan. Vừa rồi hàng phục ma long cùng tiên nữ long vui sướng, bây giờ bị hỏa tan không thiếu. Mạc Linh Huyên khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, vừa có kiêu ngạo, lại có chút nghĩ lại mà sợ. Nghĩ đến chính mình kém chút ủ thành đại họa, toàn bộ nhờ ca ca ra tay, nàng dùng sức gật đầu, ca ca một mực là tối cường. Một bên khác, Tu Vô cùng Huyền Minh Ngọc đứng song vai, trên người hai người chiến ý sớm đã tiêu tan, chỉ còn lại phức tạp khó hiểu cảm xúc. Tu Vô nắm chặt nắm đấm, khớp xương trắng bệch, cuối cùng nhưng lại vô lực buông ra. Hắn nhìn về phía Huyền Minh Ngọc, khổ tâm mài nết mép một cái, lại một chữ cũng nói không ra. Còn có thể nói cái gì? Bất luận cái gì ngôn ngữ tại vừa rồi cái kia nghiền ép một dạng sự thật trước mặt, đều lộ ra tái nhợt vô lực. Huyền Minh Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve bên cạnh thân bạch long thủ lĩnh băng lãnh lân thiến, đầu kia phía trước còn kêu căng khó thuần cự long bây giờ dịu dàng ngoan ngoãn giống chỉ mèo to. Hắn cảm thụ được khế ước truyền đến liên hệ, nhưng trong lòng thì một mảnh khoảng không rơi. Bất đắc dĩ đối với Tu Vô thở dài, chúng ta chung quy là cách cục nhỏ. Tu Vô trầm mặc, xem như ngầm thừa nhận. Huyền Minh Ngọc tiếp tục nói, chúng ta hao hết tâm lực, mục tiêu vẹn vẹn những thứ này bắt giai đỉnh phong long tộc thủ lĩnh. Nhưng mà huynh hắn, từ vừa mới bắt đầu, có lẽ liền không có đem những thứ này để vào mắt. Mục tiêu của hắn, từ đầu đến cuối cũng là vị kia. Hắn giơ tay chỉ bầu trời, cái kia mặc ảnh trần cùng long hoàng biến mất phương hướng. Cựu giai long hoàng làm vật để cưới. Ai, không so được, thật sự không so được. Huyền Minh Ngọc lắc đầu, giọng nói mang vẻ triệt để cảm giác bị thất bại. Lúc này, Mạc Linh Huyên trùng hợp đứng ở bên cạnh. Nàng vừa trấn an được chính mình tiên nữ long, trên mặt còn mang theo hưng phấn đỏ ửng. Chương 481, tiểu thế giới, Long mộ, chương 481, tiểu thế giới, Long mộ. Huyền Minh Ngọc, ta nghe ca ca nhắc qua ngươi, nói ngươi là tiên tộc vạn năm khó gặp thiên tài đâu. Tiểu Thông ngẩng đầu, đánh giá Huyền Minh Ngọc cùng bên người hắn Bạch Long. Huyền Minh Ngọc lộ ra một nụ cười khổ, Mạc tiểu thư quá khen rồi, tại trước mặt lệnh huynh, bất luận cái gì danh thiên tài đều ảm đạm phai mờ. Mạc Linh Huyên hì hì nở nụ cười, đó là đương nhiên. Nhưng mà, ngươi cũng đừng quá nản chí, cùng ca ca ta so chắc chắn là không được, cùng ta so so vẫn là có thể đi. Ách Huyền Minh Ngọc bị cái này tiểu cô nương ngay thẳng làm cho sức sở, lập tức nhịn không được cười lên. Đúng vậy à, từng có lúc, hắn được vinh dự vạn giới thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, tiên tộc tương lai hy vọng, cỡ nào phong quang. Nhưng bây giờ, cái kia gọi Mặc Ảnh Trần nam nhân, đã đem hắn bỏ xa, ngay cả bóng lưng đều khó mà với tới. Cửu giai, hắn tự tin tương lai cũng có thể đặt chân. Có thể coi là đến cửu giai lại như thế nào? Có thể giống Mặc Ảnh Trần như thế, một ngụm nuốt lấy hai cái bát giai đỉnh phong mất khống chế sức mạnh, còn thuận thế lĩnh ngộ đột phá. Có thể giống hắn như thế, tùy ý một quyền liền dẫn động thiên địa biến sắc, kém chút đem long đạo sốc. Đừng nói Mặc Ảnh Trần bản thân, chính là vừa mới bị thu phục đầu kia long hoàng, chính mình cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Chờ mình thực lực đuổi kịp long hoàng, Mặc Ảnh Trần lại sẽ đi đến cao thâm bậc nào cảnh giới khó lường. Một bước kém, từng bước kém a. Huyền Minh Ngọc đùi ngùi thở dài, hướng về phía Mặc Linh Huyền hơi hơi cong người. Lệnh Minh phong thái, chính xác không phải chúng ta có thể ước đoán. Huyền Minh Ngọc, tâm phục khẩu phục. Nhìn hắn thân sắc, lần này là thật sự bị triệt để khuất phục. Cùng lúc đó, long hoàng cực lớn đỏ thấm long rực vạch phá bầu trời, chở Mặc Ảnh Trần bay thật nhanh. Cuồng phong bị vô hình lực trường ngăn cách, cũng không thổi đến trên thân Mặc Ảnh Trần một chút, chỉ có tay áo tại cao tốc phía dưới hơi hơi phất động. Phía dưới long đảo tính cả hải vực phi tốc lùi lại, hóa thành mơ hồ sắc khối. Mặc Ảnh Trần chắp tay đứng ở rộng lớn kiên cố trên lưng rồng, thân sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được dưới thân đầu này khổng lồ sinh vật truyền đến tuyệt đối ngoan ngoãn theo. Long mộ, không tại long đảo bên trên. Hắn mở miệng, âm thanh mang theo nghi hoặc. Hồi bẩm chủ nhân, đúng vậy. Long hoàng âm thanh lập tức thông qua tinh thần lực vang lên, cung kính e rằng lấy phục thêm. Long mộ ở vào long đảo hải vực phụ cận cực sâu chỗ, chính là một chỗ không gian độc lập. Ngay nhìn, ngay tại phía trước. Theo long hoàng tỏ ý phương hướng, Mặc Ảnh Trần dương mắt nhìn lên. Phía trước nguyên bản bình tĩnh mặt biển, đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn đến khó lấy tưởng tượng vòng xoáy. Nước biển đen nhánh điên cuồng xoay tròn, trung tâm sụp đổ xuống, tạo thành một cái sâu không thấy đáy hắc ám cửa hang. Phản phất cự thú dương lên cổ họng, ngay cả tia sáng đều giống bị thôn vệ, tản ra cổ lão, mênh mông, tĩnh mịch khí tức. Bàng bạc thủy nguyên tố chi lực tại vòng xoáy biên giới cuồng bạo khuấy động, thậm chí có thể cảm nhận được một chút xíu không gian bị bóp méo, lôi xé vết tích. Đỏ thâm cự long lơ lửng tại vòng xoáy biên giới, thân thể cao lớn tại ngày này uy một dạng cảnh tượng phía trước cũng lộ ra nhỏ bé. Mặc Ảnh Chân nhìn xem cái kia thâm thúy hắc ám, cảm thụ được trong đó truyền đến kinh khủng hấp lực cùng hỗn loạn không gian ba động, gật đầu một cái. Chẳng thể trách ngươi nói không phải long hoàng huyết mạch, muốn vào cái này long mộ có chút phí sức. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, cảnh tượng bực này, bình thường sinh linh tới gần sợ là trong nháy mắt liền bị xé nát. Long hoàng nghe vậy, đầu lâu khổng lồ khó mà nhận ra địa gật gật, không dám nói tiếp. Sau một khắc, hắn hai cánh bỗng nhiên vừa thu lại, thân thể cao lớn giống như một quả đỏ thấm lưu tinh. Không chút do dự, một cái bổ nhào, mang theo Mặc Ảnh Trần thẳng tắp đâm vào cái kia xoay tròn hắc ám vòng xoáy trung ương. Bốn phía trong nháy mắt bị vô cùng vô tận nước biển bao khỏa, tia sáng hoàn toàn biến mất, chỉ có vô biên vô tận hắc ám cùng kinh khủng thủy áp. Nhưng áp lực này đối với Mặc Ảnh Trần cùng Long Hoàng mà nói, giống như thanh phong quất vào mặt. Long Hoàng thân thể bên ngoài tự nhiên tạo thành một tầng vòng bảo hộ, bổ ra dòng nước, bằng tốc độ kinh người hướng phía dưới tiềm hành. Thời gian tại đơn điệu lặn xuống chung trôi đi. Bốn phía ngoại trừ hắc ám vẫn là hắc ám, ngẫu nhiên có thể cảm ứng được một chút khổng lồ mà khí tức mục nát chợt lóe lên. Đó là dưới biển sâu một ít kỳ dị tồn tại, nhưng ở cảm nhận được Long Hoàng khí tức sau liền lập tức trốn xa. Mặc Ảnh Trần yên lặng tính toán lặn xuống chiều sâu cùng thời gian, cảm giác ít nhất đi qua một canh giờ. Cái này chiều sâu sớm đã vượt ra khỏi bình thường hải vực phạm chủ. Cái này long mộ, chẳng lẽ không tại trong vạn giới chủ vị diện? Mặc Ảnh Trần mở miệng lần nữa. Chủ nhân anh minh. Long Hoàng âm thanh mang theo một tia tán thưởng, Long Mộ, trên thực tế là một chỗ độc lập tiểu thế giới. Tiểu thế giới? Trong lòng Mặc Ảnh Trần khẽ nhúc nhích. Trừ hắn chấp trưởng minh giới, vạn giới bên trong lại còn tồn tại những thứ khác tiểu thế giới. Tiểu thế giới? Ngươi là giới này chi chủ? Hắn hỏi tới một câu. Đúng vào lúc này, một người một rồng đột nhiên xuyên qua một tầng vô hình, giống như màng nước một dạng che chắn. Cơ thể chợt chậm nhẹ, cái kia một mực tồn tại, tuy không ngại lại vẫn luôn có thể cảm giác được khổng lồ thủy áp trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Mặc Ảnh Trần ngắm nhìn bốn phía. Đây là một mảnh mở tối thiên địa, trên không tràn ngập sương mù xám xịt. Tầm nhìn không cao, lộ ra một cỗ tuyên cổ tĩnh mịch cùng thê lương. Đại địa là màu xám đen nham thạch cùng cát đất, nơi xa mơ hồ có thể thấy được một chút to lớn vô cùng hài cốt hình dáng, tán lạc tại hoang vu đại địa bên trên, tản ra nhàn nhạt long uy. Nơi này khí tức, ngược lại là cùng hắn minh giới giống nhau đến mấy phần. Nhưng thiếu đi phần kia luân hồi vận chuyển trật tự cảm giác, nhiều hơn mấy phần thuần túy kết thúc cùng yên lặng. Chủ nhân nói đùa, thuộc hạ có tài đứa gì, dám xưng thế giới chi chủ. Long Hoàng âm thanh mang theo kinh sợ, vùng thế giới nhỏ này, chính là Long tộc có ghi lại đời thứ nhất Long Hoàng lưu lại. Từ cái này vị thủy tổ sau khi biến mất, giới này liền một mực ở vào trạng thái vô chủ. Bình thường cũng hiếm có Long tộc đến đây. Chỉ có những sinh mạng kia đi đến phần cuối, hoặc là tự cảm đại nạn buông xuống Long tộc, mới có thể bằng vào huyết mạch cảm ứng, nếm thử xuyên qua ngoại tầng chỗ kia tử vong vòng xoáy, lựa chọn đem sau cùng Long hài cùng sức mạnh, quy về mảnh này Long chi mộ địa. Mặc Ảnh Trần hiểu rõ gật đầu. Một cái vô chủ, tôn phóng lịch đại Long tộc tinh hoa tiểu thế giới sao? Có chút ý tứ. Đi thôi, dành thời gian, đi tìm Long Hoàng tinh hạch. Hắn không hỏi thêm nữa, trực tiếp hạ lệnh. Là, chủ nhân. Long Hoàng đáp dạ. Hai cánh lần nữa bày ra, thân thể cao lớn đằng không mà lên, nhận rõ phương hướng một chút, mang theo Mặc Ảnh Trần hướng về mảnh này u ám tiểu thế giới chỗ càng sâu lao nhanh bay đi. Trong không khí tràn ngập long uy, theo xâm nhập, tựa hồ cũng càng nồng nặc lên. Long mộ chỗ sâu, u tối thiên địa tràn ngập tuyên cổ tinh mịch. Cực lớn xương rồng tán lạc tại đại địa bên trên, im lặng nói tuế nguyệt thê lương. Trong không khí, nồng đậm mà cổ lão long uy cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Tại một mảnh tương đối trống trải trong khu vực tâm, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đỏ thẫm, phảng phất trái tim giống như hơi hơi đập nhịp nhàng tinh hạch nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Tản ra bàng bạc sức mạnh mênh mông ba động, không gian chung quanh đều bởi vì tồn tại mà hơi hơi vặn mèo. Đây cũng là lịch đại Long Hoàng sức mạnh cùng tinh hoa ngưng kết, Long Hoàng tinh hạch. Mặc Ảnh Trần đưa tay, viên kia tinh hạch liền dịu dàng ngoan ngoãn mà rơi vào hắn lòng bàn tay. Xúc tu ấm áp, nội bộ năng lượng ẩn chứa giống như sắp phun ra núi lửa, cuồn bạo nhưng lại nội liễm. Chương 482, chờ ta thức tỉnh, chương 482, chờ ta thức tỉnh. Mặc Ảnh Trần đánh giá cái này Long tộc chí bảo, lông mày mấy không thể xem kỹ chọn lấy một chút. Các ngươi Long tộc chí bảo, cứ như vậy để ở chỗ này. Hắn ngữ khí bình thản, nghe không ra tâm tình gì. Bên cạnh đỏ thâm cự long, cũng chính là khi xưa Long Hoàng, bây giờ tọa kỵ, lập tức cung kính thông qua tinh thần lực đáp lại. Hồi bẩm chủ nhân, nơi đây chính là Long mộ hải tâm, không phải Long Hoàng huyết mạch không cách nào tới gần. Cho dù là khác cự long, có thể đến nơi đây cũng lắc đắc không có mấy, càng không cách nào mang đi tinh hạch. Long Hoàng dừng một chút, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác kính sợ, đến nỗi chủng tộc khác. Nếu có như chủ nhân ngài như vậy thực lực, tự nhiên có thể cưỡng ép xâm nhập. Nhưng đến ngài loại tầng thứ này, muốn cái gì, ta Long tộc cũng vô lực ngăn cản. Thiết lập không đề phòng, kỳ thực không cũng không khác biệt gì. Mặc Ảnh Trần nghe vậy, đầu ngón tay vướt ve ấm áp tinh hạch, ngược lại là cảm thấy lo dịp này không có vấn đề gì. Không có thực lực vào không được, có thực lực ngăn không được, chính xác như thế. Trong lòng bàn tay tinh hạch sức mạnh dụ hoặc lấy hắn, cái kia mênh mông năng lượng cơ hồ muốn phá thể mà ra, dung nhập hắn toàn thân. Chỉ cần một cái ý niệm, đem hắn thôn phệ luyện hóa, thực lực của hắn tất nhiên lần nữa tăng vọt. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị biến thành hành động ngay mắt, một cái ý niệm không có dấu hiệu nào lóe qua bộ não. Lần trước đột phá cửu giai, hắn yên lặng dòng dã 10 năm. 10 năm. Trước mắt hắn phảng phát hiện ra mấy chương gương mặt, tiểu thông cái kia cố nén nhưng như cũ phiếm hồng đầy mắt, Lang Vi cắn chặt môi quật cường bên mặt, còn có Dương Liên yên lặng rơi lệ dáng vẻ. Phần kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động, để cho hắn vươn hướng mép tay dừng lại. Thôi. Hắn yên lặng đem Long Hoàng tinh hạch thu vào không gian giới chỉ. Sức mạnh tùy thời có thể để thăng, nhưng có nhiều thứ, tựa hồ trong bất chi bất giác, trở nên so đơn thuần sức mạnh càng làm cho hắn. Để ý. Đi, trở về. Mặc Ảnh Trần ngữ khí vẫn như cũ không có gì gợn sóng, nhưng quyết định đã phía dưới. Là, chủ nhân. Long Hoàng không có chút nào nghi vấn, lập tức đáp dạ. Khổng lồ long dực vỗ, trở Mặc Ảnh Trần nhanh chóng rời đi mảnh này tĩnh mịch long mộ tiểu thế giới. Một tháng sau, Vĩnh Dạ Thành. Kể từ Mặc Ảnh Trần mang theo cựu giai Long Hoàng tọa kỵ quay về tin tức truyền ra, toàn bộ Vĩnh Dạ giới bầu không khí đều trở nên hoàn toàn khác biệt. Ai cũng biết, bây giờ Vĩnh Dạ Thành chỉ sợ là vạn giới bên trong không tốt nhất gây địa phương một trong. Dù sao, nhà ai cửa thành nằm sấp một đầu cựu giai Long Hoàng làm canh cổng long. Tin tức truyền ra sau, những cái kia đã từng đuổi theo Mặc Ảnh Trần bộ hạ cũ bắt đầu lần lượt hướng Vĩnh Dạ Thành hội tụ. Trong lúc nhất thời, Vĩnh Dạ trên thành khoảng không thường xuyên có không gian kẽ nước mở ra, hoặc là từ sâu trong lòng đất chui ra đủ loại hình thái khác nhau, khí tức cường đại vong linh sinh vật. Mục tiêu của bọn nó chỉ có một cái, quay về quân vương dưới trướng. Một ngày này, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Vĩnh Dạ Thành vương tọa bên ngoài đại điện. Thân hình hắn kiên cường, người mặc giản dị không màu mẻ áo giáp màu đen, khuôn mặt cương nghị, nếu không phải cặp con mắt kia chỗ sâu ngẫu nhiên lóe lên linh hồn chi hỏa, cơ hồ cùng người thường không khác. Mặc Ảnh Trần chính xử lý lấy một chút Vĩnh Dạ giới sự vụ, cảm giác được khí tức quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lại. Người đến chính là thiết vệ. Cái này từ hắn không quan trọng lúc liền một đường đuổi theo, trung thành nhất vong linh thị vệ, bây giờ đã cởi ra khổng lồ khung xương hình thái, ngưng kết trở thành tiếp cận nhân loại bộ dáng. Mặc Ảnh Trần thả ra trong tay hồ sơ, đứng dậy đi tới. Hai người đứng đối mặt nhau, không có quá nhiều ngôn ngữ. Mặc Ảnh Trần nhìn xem trước mắt cái này quen thuộc lại có chút xa lạ thiết vệ, đưa tay ra, dùng sức vỗ bả vai của hắn một cái. giáp trụ phát ra tiếng vang nặng nề. Thiết vệ hơi hơi không người, trong mắt linh hồn chi hỏa hơi nhúc nhích một chút. Thiên ngôn và ngữ, không cần nhiều lời. Có chút trung thành, sớm đã khắc vào linh hồn, siêu việt sinh tử. Trong lòng Mặc Ảnh Trần hơi ấm. Những thứ này vong linh, là hắn ban sơ thành viên tổ chức, cũng là hắn vô luận đi đến nơi nào, đều vĩnh viễn có thể tín nhiệm sức mạnh. Phất phất tay, một điểm hào quang vàng nóng từ Mặc Ảnh Trần đầu ngón tay bắn ra, không có vào thiết vệ mi tâm. Cái kia là từ trên thân hoang vô đạo cấp đoạt thần cấp hoang huyết chi thân thể bản nguyên. Thiết vệ thân thể chấn động mạnh một cái. Dưới chân cứng rắn hắc diệu thạch mặt đất lại lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt lan tràn ra giống mạng nhện chi tiết vết rạn. Một cỗ bàng bạc vừa dày vừa nặng đại địa chi lực không bị khống chế theo hai chân của hắn điên cuồng tràn vào. Hắn cái kia ngưng thực áo giáp màu đen mặt ngoài, hào quang màu vàng đất không bị khống chế lưu chuyển, bùng lên, phát ra không chịu nổi gánh nặng vụ vụ. Ân. Thiết vệ kêu lên một tiếng. Một gối bỗng nhiên quỳ xuống đất, đầu gối đập rách ra gạch, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cũng may hắn nguyên bản là nắm giữ S cấp hoang huyết chi thân thể. Đối với đại địa chi lực không tính lạ lắm, linh hồn chi hỏa nhảy lên kịch liệt, liều mạng dẫn đạo, cắt tỉa thể nội cái kia cô cơ hồ muốn đem hắn no bạo tân sinh sức mạnh. Một lát sau, bùng nổ năng lượng mới từ từ lắng lại, dung nhập hắn toàn thân. Giáp trụ mặt ngoài tia sáng cũng nội liễm tiếp, thế nhưng cỗ trầm ngưng khí tức như núi, lại so phía trước mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần. Mặc Ảnh Chân nhìn xem hắn, đây là cơ duyên của ngươi. Đi thôi, tìm địa phương triệt để luyện hóa củng cố. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua thiết vệ mới tinh hình thái, đại lực cũng tại trên đường trở về. Các ngươi là ta ban sơ tùy tùng, hiện tại cũng có xung kích cựu giai tư cách. Đừng để hắn đoạt trước tiên. Thần cấp thiên phú, cựu giai cánh cửa. Trong lòng Mặc Ảnh Trần càng chắc chắn, chỉ có loại này ẩn chứa quy tắc bản nguyên sức mạnh, mới có thể chống đỡ lấy bát giai đến cựu giai cái kia cấp độ sống nhảy vọt. Thiết vệ ngẩng đầu, trong mắt linh hồn chi hỏa thiêu đốt đến vô cùng hừng hực. Không có thêm lời thừa thãi, chỉ là dùng bao trùm lấy giáp trụ nằm đấm, hung hăng nện gõ rồi một lần bộ ngực của mình, phát ra đông một tiếng vang trầm. Sau đó cung kính hành lễ, quay người bước nhanh mà rời đi, mỗi một bước đều tại mặt đất lưu lại một cái nhàn nhạt tân ký. Mặc Ảnh Trần nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, cũng không dừng lại quá nhiều. Hắn bây giờ, tầm mắt sớm đã vượt qua đơn thuần địa bàn lớn nhỏ. Vĩnh Dạ giới tuy rộng lớn, nhưng chân chính đọ sức từ đầu đến cuối ở trên đỉnh. Dưới trướng sức mạnh chất lượng so với cương vực lớn nhỏ trọng yếu. Tâm niệm khẽ động, hắn về tới chính mình thường đợi vương tọa đại điện. Một lát sau, ba bóng người xuất hiện trong điện. Mặc Ảnh Chân nhìn về phía ba người, không có vòng vo, trực tiếp mở miệng, "Ta chuẩn bị bây giờ liền hấp thu Long Hoàng tinh hạch, khôi phục Tử Linh pháp sư sức mạnh." Trong đại điện an tĩnh một cái chớp mắt, Tiểu Thông vô ý thức há to miệng, tựa hồ muốn hỏi cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nhắm lại. Lăng Vi ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Mặc Ảnh Chân mang theo hỏi thăm, cũng mang theo tín nhiệm. Dương Liên ngón tay hơi hơi bỗng lúc ních, thong xuống mi mắt. Mặc Ảnh Trần đem ba người phản ứng nhìn ở trong mắt, tiếp tục nói, lần bế quan này cần bao lâu, ta cũng không xác định. Nhưng các ngươi không cần lo lắng. Bây giờ Vĩnh Dạng vững như thành đồng. Hắn hướng ngoài điện chép miệng, bên trong có Long Hoàng, đầy đủ ứng phó tuyệt đại đa số phiền phức. Ngoài có kiếm tiên, tùy thời có thể trợ giúp. Thiết vệ cùng đại lực, không cần bao lâu cũng biết bước vào cửu giai. Hắn xuề bàn tay ra, viên tiêu màu đỏ thắm Long Hoàng tinh hạch trống rỗng xuất hiện, giống như một khỏa khiêu động trái tim, tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Vĩnh Dạng tại vạn giới đã đứng vững bước chân. Nói xong, hắn không do dự nữa, đem viên kia Long Hoàng tinh hạch trực tiếp thả vào trong miệng, nuốt xuống. Một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được bàng bạc năng lượng trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn nổ tung. Nhưng hắn mặt không đổi sắc, chỉ là hai mắt chậm rãi đóng lại. Chờ ta thức tỉnh. Chương 483, Cửu giai, Sát Hoàng đại lực, chương 483, Cửu giai, Sát Hoàng đại lực. Xuân đi thu lại tới. Vạn giới tựa hồ nên đón một đoạn khó được bình tĩnh kỳ, nhưng bình tĩnh phía dưới, ám lưu hung dũng. Vĩnh Dạ giới, cái này tân tấn quật khởi quái vật khổng lồ, đã là vạn giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Tất cả mọi người đều tin tưởng, Vĩnh Dạ răng nanh đã chạm đến tiên tộc. Trên mặt nổi, Vĩnh Dạ thành liền nắm giữ bốn vị cựu giai tồn tại. Vị kia thần bí khó lường, đang bế quan quân vương Mặc Ảnh Trần. Cửa thành nằm đầu kia hàng thật giá thật đỏ thấm Long Hoàng. Tân tấn không lâu, khí tức trầm ngưng như núi thiết vệ. Cùng với bây giờ đang khuấy động một phương phong vân huyết sắc khô lâu, Sát Hoàng đại lực. Bốn vị cựu giai. Phần thực lực này danh sách bày ra, cho dù là nội tình thâm hậu tiên tộc, cũng cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Các phương thế lực đều tại nín hơi ngưng thần, chờ đợi tiên giới đáp lại. Nhất là vị kia trấn áp vạn giới, quan sát chúng sinh tiên tôn, sẽ như thế nào xử trí cái này dám to gan khiêu chiến hắn quyền uy tân quý. Nhưng mà tiên giới truyền ra tin tức lại làm cho tất cả thám tử đều không nghĩ ra. Nghe nói tiên tôn nghe Mặc Ảnh Trần bế quan, ý đồ nhặt lại ngày cũ nghề nghiệp thể hệ sau, cũng không tức giận, ngược lại chỉ để lại hai câu ý vị thâm trường lời nói. Thiên địa lồng chim đem phá chưa phá, không xa cựu giai khế ước từ đó hết hiệu lực. Lời vừa nói ra, vạn giới xôn xao. Cái gì là thiên địa lồng chim? Cái gì là cựu giai khế ước hết hiệu lực? Không người có thể giải, chỉ cảm thấy một cỗ mưa gió sắp đến trầm trọng khí tức đặt ở mỗi cái cường giả trong lòng. Cùng lúc đó, thú nhân tộc lãnh địa, hoang vu thê lương đại địa bên trên, bụi mù cuồn cuộn. Một đội kỵ binh đang nhanh như điện chớp, áo giáp màu đen đang ảm đạm đi ánh sáng của bầu trời phía dưới lập lòe băng lanh ánh sáng lộng lẫy. Bọn hắn dưới quần cốt mã mạnh mẽ dị thường, đạp đất im lặng, lại mang theo một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Trước đội ngũ, một mặt treo lên Vĩnh Dạ đồ đằng màu đen đại kỳ bay phất phới. Những nơi đi qua, vô luận là giải rác thú nhân bộ lạc, vẫn là tuần tra thú nhân chiến sĩ, đều hãi nhiên lui lại, nằm rạp trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Chỉ vì mặt cờ sĩ kia, càng bởi vì lĩnh quân người. Đó là một bộ huyết sắc khô lâu, xương cốt phóng ánh trong suốt, phản phất từ tinh khiết nhất huyết ngọc điều khắc thành. Trong hốc mắt thiêu đốt lên hai đoàn đỏ tươi linh hồn chi hỏa. Trong tay hắn không có vũ khí, nhưng cũng chỉ là tồn tại bản thân, liền tản mát ra đủ để đóng băng linh hồn sát ý. Cửu giai sát hoàng, đại lực. Cái tên này phổ thông gần như tùy ý, cùng hiển hách hung danh tạo thành hoang đường so sánh. Nghe nói từng có mắt không mở ra hỏa cầm danh tự này giễu cợt, hạ chàng đều không ngoại lệ, đều thành hắn vong hồn dưới đao một bộ phận. Đại lực cùng dưới trướng hắn chi này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật vĩnh giả kỵ binh, mục tiêu rõ ràng, trực chỉ thú nhân hoàng thành. Hoàng thành bên ngoài, sớm đã nhận được tin đương đại thú hoàng, bây giờ đang mang theo một đám thú nhân cao tầng, đứng ở cửa thành phía trước run lẩy bẩy. Vị này lấy dũng mãnh cường hãn chứ danh thú hoàng, bây giờ sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, liền trên người hoa lệ da cầu đều không che giấu được hắn thân thể hơi run. Hắn thậm chí không dám bày ra bất luận cái gì tư thái phòng ngự, cửa thành mở rộng, phản phất không phải nên đón một vị sát thần, mà là nên đón thân nhân lâu ngày không gặp. Đông. Như đồng sự trước tiên diễn luyện qua vô số lần, tất cả cốt mã ở cách thú hoàng không đủ 10 chỗ, đồng loạt rơi xuống cuối cùng một vó. Cả chi đội ngũ im bặt mà dừng, tiến tĩnh im lặng. Chỉ có mặt kia vĩnh dạ đại kỳ trong gió phát ra tiếng động rất nhỏ. Cái này đột ngột tiến tĩnh, so thiên quân vạn mã xung kích càng khiến người ta tìm đập nhanh. Thú hoàng một cái giật mình, cơ hồ là chạy chậm đến nên đón tiếp lấy, trên mặt gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thật sâu không người xuống. Cung nên vĩnh dạ sát hoàng đại nhân đến. Thú nhân tộc, đồng tất sinh huy a. Thanh âm của hắn mang theo rõ ràng thanh âm rung động. Đại lực ngồi ở cốt mã phía trên, đỏ tươi linh hồn chi hỏa đảo qua thú hoàng cùng phía sau hắn những cái kia câm như hên thú nhân cao tầng, không nói gì. Thú hoàng bị ánh mắt kia thấy toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng, vội vàng mở miệng lần nữa, ngữ khí càng kiêm tốn, không biết sát hoàng đại nhân giá lâm, thế nhưng là ta thú nhân nhất tộc, có gì chỗ có thể vì vĩnh dạ cống hiến sức lực? Nhưng bằng phân phó, tộc ta trên dưới muôn lần chết không chối tử. Đại lực chậm rãi nâng lên hắn cái kia huyết ngọc một dạng đầu người, hốc mắt trống rỗng bên trong, hai đoàn đỏ tươi linh hồn chi hỏa phong tỏa trước mặt mồ hôi không dám ra thú hoàng. Khô khốc, không mang theo mảy may tình cảm âm thanh, giống như xương cốt ma sắt giống như vang lên, rõ ràng truyền vào mỗi một cái thú nhân cao tầng trong hai. Thú tộc chí bảo là kim mâu, giao ra. Đơn giản trực tiếp, không có bất kỳ cái gì làm nền. Lời nói này giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở thú hoàng trong lòng. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt sụt xuống, từ vừa rồi định nọ hoảng sợ trở nên hôi bại khó coi, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nhả không ra. Là kim mâu, đó là thú nhân tộc tượng trưng, là lịch đại thú hoàng truyền thừa thánh vật, ẩn chứa thú nhân nhất tộc quật khởi hy vọng cùng vinh quang. Cứ như vậy giao ra. Hắn khỏe mắt quét nhìn liếc xem sau lưng những cái kia đồng dạng mặt xám như cho trong tộc trưởng lão, trong lòng dâng lên vô biên cốt đủ. Có thể đối bên trên đại lực cái kia không dao động chút nào tinh hồng ánh mắt, tất cả không cam lòng cùng phẫn nộ cũng giống như bị nước đá dội tắt, chỉ còn lại lạnh lẽo thấu xương. Phản kháng? Lấy cái gì phản kháng? Hắn biết rõ, đừng nói trước mắt vị này sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất cựu giai sát hoàng, chỉ là vĩnh dạ cửa thành nằm đầu kia đỏ long hoàng, là có thể đem bọn hắn toàn bộ thú nhân hoàng thành từ trên bản đồ xóa đi. Bọn hắn thú nhân tộc vị kia bế quan nhiều năm lão tổ tông, mặc dù cũng là cựu giai, nhưng đối mặt vĩnh dạ bây giờ cho thấy ít nhất 4 vị cựu giai chiến lực. Cầm đầu tới chống đỡ sao? Chỉ sợ lão tổ tông xuất quan, chuyện thứ nhất chính là đem chính mình cái này không biết thời thế hậu bối xé. Hôm nay nếu là một cái không chữ mở miệng, ngày mai thú nhân tộc chỉ sợ cũng muốn bước lên một ít bị diệt tộc theo gót. Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, tôn nghiêm cùng vinh quang, có đôi khi thật sự nhẹ như lông hồng. Thú hoàng khó khăn nuốt xuống một chút, cổ họng khô chát chát đến phát đau, trên mặt cơ bắp run rẩy, cố gắng nghĩ gạt ra một cái thuận theo biểu lộ, chuẩn bị nhịn đau đáp ứng cái này khuất nhục yêu cầu. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp mở miệng trong nháy mắt, đại lực cái kia không có chút lên xuống nào âm thanh vang lên lần nữa. Đại lực dường như đang nhớ lại cái gì, đỏ tươi linh hồn chi hỏa hơi hơi lóe lên một cái. Tiếp đó gần từng chữ, đem xuất phát phía trước Lăng Vi cố ý dặn dò thuật lại đi ra, giao ra là Kim Mâu, chính là vĩnh dạ quân vương mặc ảnh Trần Bằng Hữu. Hắn dừng một chút, hốc mắt trống rỗng đảo qua tất cả thú nhân tộc có thể tự động lựa chọn. Gia nhập vào vĩnh dạ, hoặc chịu vĩnh dạ che chở. Tiếng nói rơi xuống, trang diện một trận lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Thú hoàng biểu tình trên mặt đọc lại. Cái kia bị khuất, tuyệt vọng, chuẩn bị cắt thịt thần sắc giống như mặt nạ giống như vỡ vụn, thay vào đó là một loại khó có thể tin cuồng hỉ. Bằng Hữu, vĩnh dạ quân vương Bằng Hữu, chịu vĩnh dạ che chở. Này, đây là cái gì thần tiên truyền ngoạn? Mới vừa rồi còn tưởng rằng muốn bị bóc lột đến tận xương thủy, như thế nào đột nhiên thì trở thành bánh từ trên trời rơi xuống. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không bởi vì quá độ sợ hãi mà sinh ra huyễn tính. Sát hoàng đại nhân. Thú hoàng âm thanh đều biến điệu, mang theo một tia thận trọng xác nhận, ngài nói là. Đại lực không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn, ý kia rất rõ ràng, lời nói đã đưa đến, tự chọn. Giao. Ta giao. Lập tức liền giao. Thú hoàng đống nhiên phản ứng lại, kích động đến kém chút nhảy dựng lên, vừa rồi khuất nhục trong nháy mắt bị ném đến lên 9 tầng mây, trên mặt chất đầy trước nay chưa có nhiệt tình nụ cười, lưng cong đến thấp hơn. Sát hoàng đại nhân chờ một chút, ta này liền tự mình đi lấy. Có thể vì vĩ đại vĩnh dạ quân vương hiệu lực, có thể trở thành quân vương Bằng Hữu, là ta thú nhân tộc tiên đại vinh hạnh, là chúng ta tổ tiên tích đức a. Hắn vừa nói, một bên cơ hồ là liền lăn một vòng quay người phóng tới hoàng cung chỗ sâu, chỉ sợ đại lực đổi ý tựa như. Lưu lại một chủng thú người cao tầng hai mặt nhìn nhau, lập tức cũng phản ứng lại. Người người trên mặt đều lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn cùng khó che giấu hưng phấn. Bị cường giả bắt chẹt cùng trở thành cường giả Bằng Hữu, đãi ngộ này quả thực là khác biệt một trời một vực. Chương 484, cuối cùng chí cao, hành trình mới, hết trò bộ. Chương 484, cuối cùng chí cao, hành trình mới, hết trò bộ. Tương tự một màn, bây giờ đang tại vạn giới khác biệt xó xỉnh diễn ra. Khí tức trầm ngưng như núi thiết vệ, xuất hiện ở thấp nhân tộc dưới mặt đất vương thành. Xuất quỷ nhập thần huyết thứ, thăm hỏi lấy ẩn nấp cùng ám sát nổi tiếng ảnh tộc. Liên vị tiêu huyết tộc bá tước, cũng mang theo ưu nhã nguy hiểm mỉm cười, gõ cái nào đó cổ lão cửa của thế gia. Thậm chí ngay cả một mực ghé vào vĩnh giả cửa thành, có vẻ hơi buồn bực ngán ngẩm đỏ thấm Long Hoàng, cũng bị Mạc Ảnh Trần một đạo ý niệm khu động, bay về phía cái nào đó đã từng cùng Long tộc có thủ cũ cường đại chủng tộc. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, tuân theo Mạc Ảnh Trần bế quan phía trước cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Vì sắp xuất quan, tái tạo hệ thống sức mạnh quân vương, vơ vét mỗi chủng tộc đỉnh cấp bảo vật, xem như được tuyển chọn chịu tài chi vật. Toàn bộ văn giới, tại Vĩnh Dạ dưới bóng tối, lặng yên phun trào. 3 năm thời gian, trong nháy mắt liền qua. Vĩnh Dạ Vương tọa đại điện chỗ sâu, Mạc Ảnh Trần bế quan tính thất, cơ hồ bị thời gian lãng quên. Dương Liên, Tiểu Thông, Lăng Vi ba người, sớm thành thói quen cái này dài dằng dặc chờ đợi, thay phiên chờ đợi ở đây, giống như thủ hộ lấy một loại nào đó tín ngưỡng. Tính thất bên trong, không nhiễm trần thế, chỉ có trung ương trên giường ngồi xếp bằng thân ảnh, phảng phất tuyên cổ bất biến pho tượng. Một ngày này, đến phiên Lăng Vi phòng thủ. Nàng ngồi dựa vào cách đó không xa trên nệm mềm, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, liền hô hấp đều thả cực nhẹ. Đông Dương, thân ảnh kia bao trùm lấy mỏng trần mi mắt, mới không thể xem kỹ chấn động một cái. Cực kỳ nhỏ động tác, lại giống một đạo kinh lôi bổ vào Lăng Vi trong lòng. Nàng đột nhiên đứng lên, động tác nhanh đến mức mang theo một hồi gió nhẹ, hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chăm chú vào Mạc Ảnh Trần khuôn mặt. Lại bỗng lúc đích. Lăng Vi che miệng lại, đè nén xuống cơ hồ muốn bật thốt lên kinh hô, quay người xông ra tinh thất, cước bộ gấp rút cũng không âm thanh. Một lát sau, Dương Liên cùng Tiểu Thông bị nàng kéo lại, ba người trên mặt đều mang khó có thể tin kích động cùng khẩn trương. Các nàng vây quanh ở giường phía trước, ngừng thở, ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Mạc Ảnh Trần cái kia trương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Dưới mí mắt nhảy lên càng ngày càng rõ ràng. Cái này điên lặng 3 năm nam nhân, rốt cuộc phải tỉnh lại. Mạc Ảnh Trần chậm rãi mở hai mắt ra. Con người đen nhánh đầu tiên là có chút mờ mịt, lập tức cấp tốc ngưng tụ lại tiêu điểm. Đập vào tầm mắt là ba tấm cơ hồ muốn dính vào cùng nhau, viết đầy lo lắng cùng mong đợi khuôn mặt. Khí tức quen thuộc người. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, câu lên một vòng cực kỳ nhạt, lại chân thực độ cong. Đã lâu không gặp. Âm thanh mang theo khàn khàn, lại rõ ràng truyền vào ba người trong hai. Ô Tiểu Thông thứ nhất nhịn không được, nước mắt bá mà liền xuống rồi, lại toét miệng muốn cười. Dương Liên quay đầu chỗ khác, bả vai hơi hơi run run, đưa tay xoa xoa khóe mắt. Lăng Vi vành mắt cũng đỏ lên, lại cố nén, tiến lên một bước, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Ngươi cảm giác thế nào?" Mạc Ảnh Trần nhẹ nhàng đứng dậy, động tác lưu loát tự nhiên, phảng phất chỉ là nghỉ ngơi phút chốc. Hắn đưa tay ra, đem ba người ôm vào lòng. Ấm áp, mang theo khí tức quen thuộc ôm, để cho 3 năm lo nghĩ cùng tưởng niệm trong nháy mắt tìm được chỗ tháo nước. Qua một lúc lâu, Lăng Vi mới dùng sức hít mũi một cái, tránh ra khỏi ngực của hắn, trên mặt vẫn lộ vẻ kích động đỏ ửng. Nàng giơ tay gạt một cái, không gian giới chỉ ánh sáng lóe lên, lập tức, hơn 10 kiện quang hoa khác nhau, năng lượng ba động kinh người vật phẩm lơ lửng giữa không trung. Đậm đà năng lượng khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tinh thất. Mạc Ảnh Trần ánh mắt đảo qua những vật phẩm này, con người khó mà nhận ra mà rụt lại. Thú nhân tộc là Kim Mâu, mũi thương lập lòe thôn vẻ kim loại u quang. Một đoàn nhảy lên, phảng phất dựng dục cái gì hắc ám ma thai. Người lùn vương đỉnh chỗ sâu mới có địa hỏa lô tâm. Thậm chí còn có một cái tản ra nhu hòa thủy vận, lại ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh lực xanh nước biển Bảo Châu. Mỗi một kiện đều đủ để cho cựu giai cường giả đỏ mắt, cũng là riêng phần mình chủng tộc chấn tộc chi bảo hoặc hạch tâm truyền thừa. Lực lượng của ngươi khôi phục a. Lăng Vi ngửa mặt lên nhìn hắn, ánh mắt sáng lấp lánh, những này là chúng ta theo yêu cầu của ngươi tìm đến thừa tái vật, mau nhìn xem có hay không có thể sử dụng. Mạc Ảnh Trần nhìn xem trước mắt rực rỡ muôn màu đỉnh cấp bảo vật, lại nhìn một chút Lăng Vi bộ kia nhanh khen ta biểu lộ, không khỏi bật cười. Để các ngươi tìm chút có thể sử dụng thừa tái vật, các ngươi đây là đem vạn giới chủng tộc đều chiếu cố một lần. Lăng Vi cái cầm dương lên, mang theo vài phần chuyện đương nhiên kiêu ngạo, có thể bị ngươi vừa ý, là vinh hạnh của bọn hắn. Hừ, nếu không phải là sợ ngươi tỉnh lại không được chọn, ta còn muốn nhiều tá mấy món đâu. Nàng chỉ vào cái kia cán chiến mâu, cái này như thế nào? Thú nhân tộc là Kim Mâu, đủ cứng, đủ hùng, thích hợp ngươi. Lại chỉ hướng đoàn kia ma thai, còn có cái này, ma tộc ma thai, nghe nói ẩn chứa sơ sinh hắc ám bản nguyên. Còn có người lùn lô tâm thạch, ảnh tộc dài ảnh hạch. Long Hoàng bệ hạ tá tới Hải Thần Châu Tiểu Thông ở một bên hưng phấn mà bổ sung, rõ ràng đối với mấy cái này chiến lợi phẩm lai lịch thuộc như lòng bàn tay. Mạc Ảnh Trần ánh mắt lướt qua lơ lửng giữa không trung từng kiện bảo vật, liếc qua bên cạnh một mặt nhanh khen ta biểu lộ Lăng Vi, lại nhìn một chút hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ở một bên bổ sung giới thiệu chiến lợi phẩm lai lịch Tiểu Thông, nhếch miệng lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Khổ cực. Hắn nói một cách đơn giản câu. Lăng Vi cái cằm khẽ nhếch, hừ một tiếng, xem như đón nhận câu này khích lệ. Mạc Ảnh Trần tập trung ý chí, không lại trì hoãn. Trên thực tế, từ hắn mi mắt rung động một khắc kia trở đi, hắn liền đã thức tỉnh, hơn nữa trước tiên tra xét tự thân trạng thái. Long Hoàng tinh hạch sức mạnh viễn siêu mong muốn, không chỉ có hoàn toàn khôi phục hắn tử linh pháp sư hệ thống sức mạnh, thậm chí đem hắn đẩy về phía một cái độ cao mới. Bây giờ, chỉ kém một bước cuối cùng, vì này tái tạo sức mạnh lựa chọn thích hợp chịu tải chi vật. Hắn ánh mắt tại là Kim Mâu, Ma Thai, cùng với một kiện khác khí tức tính mịch, tựa hồ dẫn dắt linh hồn kỳ vật bên trên định rồi cách. Liên cái này bà kiện a. Hắn tâm niệm khẽ động, đưa tay đưa dẫn, bắt đầu tấn cấp. Kiểm tra đến nhận việc nghiệp giả chung quanh có thể dùng thừa tái vật phong phú, thỉnh lựa chọn cuối cùng thừa tái vật. Lựa chọn là Kim Mâu, Ma Thai, thần hồn. Lựa chọn hoàn tất, nghề nghiệp thể hệ bắt đầu cuối cùng tiến giai. Ông, một cổ vô hình ba động lấy Mạc Ảnh Trần làm trung tâm chợt khuếch tán, trong tinh thất năng lượng của quận. Chúc mừng trước nghiệp giả, đột phá thất giai. Chúc mừng trước nghiệp giả, đột phá bát giai. Chúc mừng trước nghiệp giả, đột phá cửu giai. Liên tục 3 tiếng nhắc nhở tại Mạc Ảnh Trần trong đầu vang lên, sức mạnh bàng bạc ở trong cơ thể hắn chạy xiết, dung hợp, liên tục tăng lên. Ngay tại nghề nghiệp thể hệ củng cố tại cửu giai nháy mắt, thiên địa đột biến. Vĩnh Dạ trên thành khoảng không, nguyên bản quang đãng phía chân trời trong nháy mắt bị vô biên vô tận mây đen thôn phệ, đen như mực, tầng tầng lớp lớp, trầm trọng đến phảng phất muốn sụp đổ xuống. Một cỗ hủy diệt tính uy áp bao phủ cả tòa thành phố, toàn bộ sinh linh đều cảm thấy phát ra từ linh hồn run rẩy. Trong tinh thất, Mạc Ảnh Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh chiếu rọi ra ngoài điện cái kia kinh khủng thiên tượng. Lôi kiếp. Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói nghe không ra mảy may e ngại, ngược lại mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Sau một khắc, thân hình hắn khẽ động, cả người hóa thành một vệt sáng, trực tiếp phá vỡ tinh thất mái vòm, phóng lên trời. Lơ lửng tại vạn trượng trời cao, đối mặt cái kia nổi lên lực lượng kinh khủng tiếp vân. Mạc Ảnh Trần. Kaka. Phía dưới, Lam Vi, Dương Liên, Tiểu Thông ba người bị biến cố bất thình lình, cả kinh tim đập đều hụt một nhịp. Nhìn xem cái kia xông vào kiếp vân thân ảnh, trên mặt viết đầy lo nghĩ. Mạc Ảnh Trần đứng ở không trung, tay áo tại trong cuồng phong bay phất phới, ngẩng đầu nhìn cái kia giống như vực sâu một dạng kiếp vân trong tâm. Tới, để cho ta nhìn một chút, cái này cái gọi là chí cao lôi kiếp, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Thanh âm không lớn của hắn, lại rõ ràng xuyên thấu phong lôi chi thanh. Kiếp vân kịch liệt lan lột, tất cả năng lượng điên cuồng hướng trung tâm hội tụ, áp xúc. Không có sấm chớp rền vang báo hiệu, không có ngàn vạn lôi xả của vũ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tráng kiện đến không cách nào hình dung, ngưng kết đến mức tận cùng màu tím đen lôi đỉnh, giống như trụ trời sụp đổ, mang theo chôn vùi hết thể khí tức, ầm vang đánh xuống. Mục tiêu chính là Mạc Ảnh Trần. Một kích này, phản phất hội tụ giữa thiên địa tất cả lực lượng hủy diệt, đơn giản, trực tiếp, nhưng lại không thể ngăn cản. Mạc Ảnh Trần hai con ngươi đột nhiên hiện ra, không tránh không né, thậm chí chủ động nên đón tiếp lấy. Oanh két. Một tiếng phản phất đến từ thế giới bản nguyên chỗ sâu giòn vang, rõ ràng truyền vào Mạc Ảnh Trần ý thức. Giống như là vô hình nào đó gông xiềng, tại hắn cứng rắn chịu đựng đạo này diệt thế lôi kiếp trong nháy mắt, ứng thanh phá thoái. Lục thể của hắn, linh hồn của hắn, tại lôi quang dưới sự thử thách, phát sinh long trời lỡ đất thủy biến, hướng về một cái trước nay chưa có cấp độ cực điểm thăng hoa. Mạc Ảnh Trần ánh sáng trong mắt càng ngày càng thịnh, cuối cùng hóa thành một mảnh tấm nhuần bản nguyên thanh minh. Thế giới trong mắt hắn thay đổi bộ dáng. Vạn vật quy tắc vận chuyển, năng lượng di động quy tích, không gian trùng điệp mạch lạc. Hết thảy đều trở nên có thể thấy rõ ràng trong lòng. Thần trí của hắn kéo dài vô hạn, trong khoảnh khắc liền bao trùm rộng lớn vô ngần vạn giới đại lục, thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được, ở đó cựu thiên chi thượng, tựa hồ vẫn tồn tại một mảnh càng mênh mông hơn, càng thêm xa xưa khu vực. Chí cao thành. Trong lòng của hắn sáng tỏ thông suốt. Thiên tôn. Thì ra là thế. Vạn giới đại lục vị này trấn áp hết thảy thiên tôn, căn bản không phải bản thể, chỉ là một bộ thực lực mạnh mẽ phân thân. Chân thân, chỉ sợ cũng ở đó trên 9 tầng trời huyền tiên đại lục. Cái này cũng giải thích vì sao thiên tôn muốn cấm cựu giai ở giữa chém giết. Nhiệm vụ của hắn, chỉ sợ cũng không phải là thống trị, mà là tại mảnh này hạ giới sàng lọc cùng bồi dưỡng có thể đột phá thiên địa gông cùng xiềng xích, có tư cách đặt chân huyền tiên đại lục hẳn giống. Mạc Ảnh Trần chậm rãi từ trên cao rơi xuống, lôi kiếp đã tán, bầu trời bay về sáng sủa. Hắn chuẩn bị đi trước trấn an một chút phía dưới lo lắng chờ đợi tam nữ. Nhưng vào lúc này, một đạo hùng vĩ mà thanh âm uy nghiêm, không có dấu hiệu nào vang vọng toàn bộ vạn giới đại lục, rõ ràng truyền vào mỗi một cái sinh linh trong thai, mang theo một tia khen ngợi, cũng mang theo một tia chờ lâu ý vị. Bát Chấn Viễn, chúc mừng Mạc tiểu hữu thành tiểu chí cao. Ta, tại Huyền Tiên đại lục chờ ngươi. Hết trò bộ.